trong nơi đền thiên, nơi chi thánh ngài. Bước vào nhờ huyết chiên con vội sạch lòng. Tại đây con thơ tôn danh Thiên Chúa rồi. Con thơ ca chúc tán danh muôn đời. Trong nơi đền thiên, nơi chi thánh ngài. Bước vào nhờ huyết chiên con vội sạch lòng. Tại đây con thờ tôn danh Thiên Chúa.
Cho lệ Chúa
Oh,
tôi xin tuyên đọc lời Chúa ở trong sách Malachi đoạn 3 từ câu 6 đến câu 18. Xin hội thánh cùng theo dõi. Thật vậy, ta là Chúa, ta không hề thay đổi. Nhờ vậy các ngươi, hỡi dòng dõi của Gia-cốp, đã không bị diệt vong. Từ thời tổ tiên của các ngươi đã quay bỏ và không vâng giữ các quy luật của ta. Hãy trở lại với ta, thì ta sẽ trở lại với các ngươi. Chúa, các đạo quân phán. Nhưng các ngươi hỏi, chúng tôi sẽ trở lại như thế nào? Một người có thể lấy trộm của Đức Chúa Trời sao? Thế mà các ngươi đã lấy trộm của ta. Các ngươi hỏi, chúng tôi đã lấy trộm của Ngài như thế nào? Các ngươi đã lấy trộm trong các phần mười và trong các của dân. Các ngươi bị nguyền rủa vì cả nước các ngươi đã lấy trộm của ta. Hãy đem tất cả các phần mười vào kho để có lương thực trong nhà ta. Từ nay, các ngươi khá lấy điều này thử ta. Chúa, các đạo quân phán. Xem ta có mở các cửa sổ ở trên trời, đổ phước xuống cho các ngươi, đến nỗi không chỗ chữa chăng. Vì các ngươi, ta sẽ ngăn cấm côn trùng, không cho chúng cắn phá hoa màu trong ruộng rẫy các ngươi, không để nho ngoài đồng của các ngươi rụng khi trái còn non. Chúa, các đạo quân phán. Bây giờ, mọi nước sẽ khen các ngươi là có phước. Đất nước các ngươi sẽ là đất nước đẹp tươi. Chúa, các đạo quân phán. Chúa phán, các ngươi đã nói những lời chói tai, chống lại ta. Thế mà các ngươi còn hỏi, chúng tôi đã nói những gì chống lại Ngài? Các ngươi nói rằng, thờ phượng Đức Chúa Trời chỉ là vô ích. Chúng tôi có được lợi gì khi vâng giữ các điều răn Ngài và bước đi trước mặt Chúa, các đạo quân, như những kẻ thác khóc than chăng? Bây giờ, chúng tôi cho rằng kẻ kiêu ngạo là có phước. Rõ ràng rằng, những kẻ làm ác được thịnh vượng, ngay cả những kẻ dám thách đố Đức Chúa Trời cũng chẳng hề hấn gì. Những người kính sợ Chúa đã tâm sự với nhau, Chúa đã lắng nghe và đã nghe rất rõ. Những gì thuộc về những người kính sợ Chúa và tôn kính danh Ngài đều được ghi xuống trong một cuộn sách trước mặt Ngài để được ghi nhớ mãi. Chúa, các đạo quân phán, chúng sẽ thuộc về ta. Trong ngày ta ra tay hành động, chúng sẽ là những bửu vật của ta. Ta sẽ chừa chúng lại, như người cha chừa đứa con biết phụng dưỡng mình vậy. Khi ấy, một lần nữa, các ngươi sẽ thấy sự khác biệt giữa những người ngay lành và những kẻ gian ác, giữa những người thờ phượng Đức Chúa Trời và những người không thờ phượng Ngài. Amen.
Thưa Thánh, hôm nay chúng ta sẽ lắng nghe một cái lời kêu gọi của Chúa rất là thâm tình. Chúa kêu gọi dân của Chúa hãy trở lại với ta, thì ta sẽ trở lại với các ngươi. Dân Chúa xa cách Chúa, và Chúa kêu gọi dân Chúa trở lại với Chúa. Và chúng ta lại học và thấy một cái tình trạng xa cách rất là đặc biệt. Có nghĩa là dân Chúa thì không đi đâu cả, nhưng mà Chúa nói rất là xa. Chúng ta biết rằng đây là điều cũng thường xảy ra, mà trong kinh nghiệm của chúng ta trong đời sống gia đình, cha mẹ với con cái hay vợ chồng với nhau, thì chúng ta biết rằng có thể có những người đang ở rất gần, nhưng mà lòng thì rất là xa. Tôi xin tạm dịch ít lời của một bài hát rất là nổi tiếng nói về cái tình hình đó, có tựa đề là Half a Word Away. Thì vài câu đầu nói như thế này: em vẫn ở đây, nhưng sao quá xa cách. Anh không thể với tay nửa vòng thế giới để đến được với em. Dầu em đứng cạnh anh, nhưng hình như anh dần dần mất em. Có nghĩa là đây là một tình trạng tuy gần mà xa. Và điều này có thể dẫn đến hậu quả rất là đáng buồn cho những mối liên hệ đó giữa người với người, và rất là đáng buồn giữa con dân Chúa đối với Chúa. Cho nên điều đầu tiên chúng ta học, đây là một sự xa cách rất là đáng sợ. Đây là một cái tình trạng xa cách đáng sợ vì cái người xa cách không có ý thức rằng mình xa cách, không có màng đến chuyện mình xa cách. Khi Chúa nói rằng từ thời tổ tiên các ngươi đã quay bỏ và không vâng giữ các quy luật của ta, hãy trở lại với ta, ta sẽ trở lại với các ngươi, Chúa của các đạo quân phán. Nhưng các ngươi hỏi, chúng tôi sẽ trở lại như thế nào? Chúng tôi đâu có đi đâu xa đâu mà trở lại. Và chúng ta biết là thực tế dân của Chúa thời đó họ vẫn giữ nghi lễ ở đền thờ. Và họ hỏi với Chúa rằng chúng tôi vẫn giữ những nghi lễ thờ phượng, những nghi lễ dâng những con sinh tế. Thì bây giờ Chúa kêu trở về là trở về làm sao? Và đây chính là cái tình trạng đáng lo. Chúng ta biết rằng ở trong đời sống hôn nhân của chúng ta, khi nào mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã đủ bổn phận rồi, khi người chồng nói rằng anh đã kiếm tiền lo cho con, lo cho nhà, lo cho xe, thì còn đòi hỏi gì nữa anh nữa? Thì đó là một câu nói rất là đáng lo, tại vì câu nói đó là câu nói để phòng thủ một góc tâm hồn nào đó của mình cho một đối tượng khác. Cái câu nói đó biến tình vợ chồng trở thành cái hợp đồng tài chánh. Rồi khi các điều khoản của tài chánh thì xong rồi thì còn đòi hỏi gì về nhau nữa? Dĩ nhiên ngược lại thì người vợ có thể nói rằng em lo lắng nhà cửa, cơm nước, giặt giũ, chợ búa, vườn tược, rồi thăm viếng ông bà nội tụi nó nữa rồi, anh còn đòi hỏi gì nơi em nữa? Thì có thể đó là một cái sự biện hộ để mình có một cái gốc riêng của tâm hồn mình. Để câu nói đó cũng khiến cho tình cảm vợ chồng trở thành một cái hợp đồng lao động. Và nó có thể trở thành cái cớ để giữ cái vỏ rỗng của hôn nhân. Mà thật sự không ai còn muốn vung xới một cái tình tri kỷ nữa. Thật ra ngày hôm nay thì có nhiều người xa cách Chúa đủ mọi cách khác nhau. Có nhiều người thì chẳng đi nhà thờ nữa. Có nhiều người nói chuyện đó là xưa rồi, bây giờ tôi thiền định, tôi yoga thôi. Có một số người nói rằng tôi không có muốn mệt mỏi với vấn đề tâm linh nữa. Tôi chỉ muốn cái chuyện gì thực tế, cho nên theo đuổi chuyện kiếm tiền đó, nó sẽ đem lại được những cái chuyện mà tôi làm được điều này điều kia, giúp người này người kia, chứ còn tôi không có muốn nói đến chuyện tâm linh nữa. Có một số người thì nói rằng hồi đó tới giờ tôi chạy theo bổn phận mệt rồi. Bổn phận với chồng con, bổn phận với gia đình hai bên, bổn phận với nhà thờ. Tôi không có biết chăm sóc bản thân của tôi, cho nên bây giờ tôi mới bắt đầu lo cho tôi. Tôi sẽ mua sắm những thứ tôi thích. Tôi sẽ đi những chỗ tôi thích. Tôi sẽ giao thiệp với những người mình thích. Đừng nói với tôi về chuyện bổn phận nữa. Thì chúng ta biết rằng đó là quyền tự do và thái độ của nhiều người. Tuy nhiên, không ít người vẫn đi nhà thờ, vẫn giữ các sinh hoạt của nhà thờ, vẫn có dâng hiến, vẫn là một số công tác chung, và thấy như vậy là đủ lắm rồi, mình tốt cho Chúa lắm rồi. Họ không cảm thấy rằng mình xa cách gì với Chúa, và cũng không có màng gần gũi thêm với Chúa để làm gì. Cho nên có lần Chúa Giêsu nói như thế này, Ngài dùng lời của tiên tri Ê-sai nói rằng, dân này lấy môi miếng thờ kính ta, nhưng lòng chúng xa ta lắm, sự chúng nó thờ lại ta là vô ích. Có nghĩa rằng Chúa có thể mất chúng ta trong lúc chúng ta ngồi ở băng ghế nhà thờ. Chúa có thể đánh mất chúng ta khi chúng ta làm công tác này công tác kia cho Chúa. Chúng ta làm để giữ một cái vỏ nào đó, Nhưng lòng của chúng ta xa cách Chúa lắm. Cái sự xa cách này nó cũng biểu lộ qua lời nói và cái âm hưởng nói. Câu số 13, Chúa phán: các ngươi đã nói những lời chói tai chống lại ta. Thế mà các ngươi còn hỏi, chúng tôi có nói gì chống lại Chúa đâu. Bản truyền thống dùng chữ rất là hay. Bản truyền thống nói rằng, các ngươi đã nói những lời ngang trái nghịch cùng ta. Nhưng các ngươi nói là, nói cái gì nghịch với Chúa đâu. Câu 14, các ngươi nói rằng, thờ phượng Đức Chúa Trời chỉ là vô ích. Chúng tôi được gì khi vâng giữ các điều răn Ngài và bước đi trước mặt Chúa như những kẻ than khóc chăng? Đó là những cái lời mà chúng ta nói để phủi ơn Chúa. Nói rằng tôi theo Chúa được gì? Và lúc đó thì chúng ta phải biết rằng có thể từ một khoảng nào đó lòng của chúng ta đã thầm mơ tưởng những cái vinh hoa phú quý ở bên ngoài. Chúng ta tôn sùng những người kiêu ngạo, khen tặng những người nói cao kỳ khoác lác. Chúng ta sẵn sàng gian dối miễn là có lợi thôi. Vì chúng ta nói rằng có biết bao nhiêu người giàu sang mà gian dối đâu có sao đâu. Và chúng ta cũng biết rằng những cuộc ngoại tình xảy ra thường không phải là bất ngờ, mà nó là hậu quả của một đường dài tấm lòng không còn bên nhau nữa. Vì vậy chúng ta phải thấy rằng khi một việc có vẻ nhỏ là chúng ta có một số hành động tốt coi được, nhưng lòng chúng ta xa cách Chúa thì đó là một con đường có thể dẫn đến những cái hậu quả rất là đáng buồn. Cho nên câu hỏi đầu tiên đối với chúng ta là những người quen thuộc trong nhà thờ, làm việc trong nhà thờ, nhóm lại thường xuyên, là chúng ta ngồi đây mà Chúa có mất dần tấm lòng của chúng ta hay không? Mà nếu như vậy thì trở lại với Chúa như thế nào? Chúa muốn chúng ta trở lại với Chúa. Nhưng mà điều Chúa nói thì rất là bất ngờ đối với một số người. Chúa nói với dân Chúa trong thời đó đó. Chúa nói rằng hãy đem tất cả phần mười vào kho để có lương thực trong nhà ta. Từ nay các ngươi khá lấy điều này thử ta. Chúa của các đạo quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi các ngươi không chỗ chứa chăng? Ủa, đang nói về tấm lòng mà tại sao Chúa nói đến tiền dân? Tại vì tiền dân phải gắn với tấm lòng, và tấm lòng phải gắn với sự dâng hiến. Còn nếu không, chúng ta tự lừa dối lẫn nhau. Kinh Thánh nói rằng một người có thể lấy trộm Đức Chúa Trời sao? Thế mà các ngươi đã lấy trộm của ta. Các ngươi nói chúng tôi đã lấy trộm của Ngài như thế nào? Các ngươi đã lấy trộm trong các phần mười và trong các của dân. Các ngươi bị nguyền rủa vì cả nước các ngươi đã lấy trộm ta. Ngày nay chúng ta nghe cái chữ nguyền rủa, chúng ta không hiểu, chúng ta không thích, chúng ta nghĩ đó là những cái chuyện ở trong những cái chuyện thần thoại thôi. Công chúa sinh ra rồi có bà tiên ác nào đó có lời nguyền. Nhưng mà thật ra chúng ta phải biết rằng đây là điều dạy Kinh Thánh và hiểu cho đúng. Là tại vì có một số lối sống sẽ không được phước của Chúa, mà làm gì cũng sẽ dẫn đến những chuyện mất phước. Chúng ta đang sống ở trong một nơi rất là đầy đủ, mà chuyện gì sẽ xảy ra nếu người chồng dần có cảm tình với chuyện bài bạc hơn là với vợ con? Chuyện gì sẽ xảy ra? Từ từ nó sẽ dẫn đến sự tán gia bại sản. Nó sẽ làm đổ vỡ không phải sự nghiệp của một người, mà là đổ vỡ tinh thần của con cái. Tại sao? Người đó không có cố ý như vậy. Nhưng mà khi lòng của người đó hướng về một cái mục tiêu khác đối với gia đình, thì chuyện đó có thể xảy ra. Và đất nước của chúng ta, sung túc của chúng ta đang sống, bị nguyền rủa bởi biết bao nhiêu nghiện ngập, biết bao nhiêu tiền của đã đổ vào trong nghiện ngập, biết bao nhiêu tiền của không phải chỉ đổ vào trong bài bạc, trong cá độ. Quý vị tưởng tượng rằng cá độ thể thao trở thành một cái chỗ mà xài tiền kinh khủng. Biết bao nhiêu tiền của người Mỹ đã đổ vào trong rượu chè và trong ma túy. Người ta báo động trước đây là trong nhiều loại ma túy thì heroin là cái chất giết người nhiều nhất. Nhưng mà chuyện đó trở thành chuyện xưa là tại vì ngày nay người ta thấy là một cái chất mà người ta có thể chế được, nhân tạo, fentanyl, giết người gấp bội lần heroin. Mà tiền đổ vào bao nhiêu để số lượng fentanyl từ các nơi trên thế giới dồn vào Mỹ? Đó là tại vì có những người sẵn sàng bỏ tiền vào đó. Khi tấm lòng của con người bắt đầu yêu mến những đối tượng không đúng thì nó vô cùng tai hại. Trước đây tôi có nghe nói những cái nơi, những cái website khiêu dâm kiếm được nhiều tiền, thì tôi không có để ý cho đến khi tôi nghe một cái thống kê nói rằng người ta subscribe ở trong Netflix thì rất là nhiều, trong Instagram rất là nhiều, trong Twitter rất là nhiều, nhưng mà cộng hết tất cả cái số đó lại không bằng số lượng người vào trong những cái website khiêu dâm. Và người ta kiếm tiền được rất là nhiều. Đó là tại vì lòng người đã bị nhiễm độc. Và nước Mỹ ở trong sự rủa xả vì những điều đó. Cho nên từ việc cái tấm lòng xa cách Chúa thì xa cách gia đình vợ con là chuyện rất là dễ dàng. Thì tại đây chúng ta mới hiểu được cái điều mà Chúa kêu dân của Chúa trong thời đó để trở lại tấm lòng đối với Chúa là trở lại với sự dâng hiến. Người Việt nói rằng tiền bạc gắn liền với khúc ruột, phải không? Cho nên cái chuyện gì mà nó không đụng tới khúc ruột của mình đó, là cái chuyện mà chúng ta làm cho có thôi. Có nghe chúng ta dâng là dâng tiền thừa trở lại á, thì nó không có đụng khúc ruột của chúng ta. Chứ còn mà dâng đúng giống như những gương mẫu mà chúng ta có thì nó ảnh hưởng và nó hướng dẫn tình cảm của chúng ta đối với Chúa và với nhau. Tôi xin giải thích chút xíu. Người ta nói rằng 1/10 có phải là luật không? Thì chúng ta phải hiểu như thế này, là từ đầu nó là gương mẫu tốt của Abraham, ông dâng 1/10 chiến lợi phẩm cho vua Melchizedek. Ở trong 10 điều răn thì không có quy định chuyện này. Nhưng mà từ từ nó trở thành quy định cho dân Chúa, là tại vì khi dân Chúa bước vào trong đất hứa đó thì chia đất cho các chi phái, ngoại trừ chi phái Levi là chi phái giúp cho việc thờ phượng, dạy đạo và cứu tế. Cho nên khi đem 1/10 vào kho của Chúa thì nơi đó không phải chỉ dành cho công tác thờ phượng, dạy đạo mà cứu trợ lẫn nhau. Và Kinh Thánh nói có những giai đoạn giống như thời vua Ezechiel thì là dân chúng dân một cách rời rộng và đất nước rất là phồn thịnh. Nhưng mà có những thời người ta không để ý đến chuyện đó nữa. Không biết là máy hết pin hay là mục sư hết pin. Thì lương thực ở trong kho nó cạn. Trong lúc cá nhân thì giàu. Đến nỗi tiên tri Agê nói là tại sao các ngươi ở nhà trong trần ván mà nhà của ta lại điêu tàn như vậy. Cho nên chúng ta phải biết rằng trong thời Tân Ước thì Kinh Thánh dạy chúng ta phải dâng cách vui lòng vì Đức Chúa Trời yêu mến những người dân hiến rất vui lòng. Kinh Thánh dạy cho chúng ta phải dành biệt riêng ra một phần mỗi tuần để dâng hiến cho công việc Chúa để cứu tế. Nên như vậy có cần phải dâng một phần mười không? Chúa Giêsu có nói về một phần mười. Chúa nói một cách đặc biệt là Chúa nói phần mười của những người Pharisee. Chúa nói như thế này: khốn cho các ngươi, những thầy dạy giáo luật và những người Pharisee, những kẻ đạo đức giả, vì các ngươi dâng một phần mười bạc hà, thì là và húng thơm, mà bỏ qua những điều quan trọng của luật pháp là công lý, thương xót và đức tin. Đó là những điều các ngươi phải làm, nhưng không được bỏ qua những điều kia. Nghĩa là sao? Chúa nói rằng phải lo cho công lý, thương xót và đức tin, nhưng mà đừng bỏ qua cái chuyện phần mười. Có nghĩa là Chúa thấy rằng điều đó là một cái hướng dẫn tốt mà đừng có bỏ qua. Và ngày nay đó phải là cái hướng dẫn tốt cho con dân Chúa. Hướng dẫn tốt là sao? Thật ra quý vị biết không, nếu chúng ta, Kinh Thánh dạy rằng dâng hiến cho Chúa là thực tập kính sợ Chúa giữa cái thế giới ham tiền. Thực tập có nghĩa là không có dễ, nhưng mỗi lần chúng ta cắt một khúc ruột để tập tôn kính Chúa thì chúng ta thoát ra khỏi cái ham tiền, cái trọng tiền, cái chạy theo tiền của thế gian này. Và nó bày tỏ lòng biết ơn thật sự của chúng ta đối với Chúa. Cho nên có nhiều gia đình rất là đơn sơ mà trung tín với Chúa thì thoát được biết bao nhiêu những cái cạm bẫy kia. Có nhiều người rất là keo kiệt đối với sự dâng hiến cho Chúa mà dành rất là nhiều tiền cho những việc khác và dẫn đến biết bao nhiêu tai hại. Cho nên đây là cái hướng dẫn rất là tốt. Dĩ nhiên có một số người trong chúng ta trong những hoàn cảnh khó khăn, ngay cả có những người đang khó khăn tài chánh, thì tôi nghe nói lại rằng khởi đầu để xây dựng lại tài chánh nợ nần thì họ cũng có phần để dâng hiến cho Chúa. Và từ từ họ dâng theo cái mức độ mà Chúa hướng dẫn. Mục sư Ân nói với tôi rằng có một số, cho nên ông không có muốn mấy cái người mà lên cầu nguyện dâng hiến cho Chúa, nói là xin con xin dâng Chúa món tiền nhỏ mọn. Ông nói vậy quen rồi, cứ nghĩ là dâng tiền lẻ, mà ông nói rằng có một số người dân như vậy thích phép lạ lắm, nghĩa là thích mình bỏ vô một xu mà Chúa làm phép lạ, dùng số tiền đó trở thành lớn. Không phải, chúng ta phải thực tập kính yêu Chúa bằng tiền bạc của mình. Sự thực tập đó sẽ giúp cho chúng ta trưởng thành về phương diện thuộc linh. Tôi biết rồi, tôi biết có nhiều người có ý kiến rất là tốt, nói góp ý trong các ban ngành hội thánh rất là nhiều, mà người nào không trung tín dâng hiến cho Chúa thì thật ra không có đến đâu. Mà cái người không dâng hiến cho Chúa đó thì tôi nghĩ là sẽ cũng không có hiểu Kinh Thánh. Tại vì tôi không biết tại sao vẫn đọc sách giải nghĩa thì lý thuyết có thể biết, nhưng mà không hiểu được ý muốn của Chúa, không hiểu được tình yêu Chúa, không hiểu được sự biết ơn, không hiểu sự thắng hơn cám dỗ là gì. Cho nên đây là điều rất là cần mà chúng ta muốn trở lại với Chúa. Kinh Thánh dạy chúng ta hãy bắt đầu đem phần mười vào kho của Chúa. Và đây cũng không phải là điều nguyền rủa hay là phước hạnh của cá nhân, mà của cả con dân Chúa. Tôi rất là thích thanh niên. Khi mỗi lần dâng hiến thì thanh niên hướng dẫn nói rằng quý vị, các bạn mà là bạn đến thăm hội thánh thì xin đừng có quan tâm đến cái chuyện này. Chúng tôi chỉ mong các bạn đến đây để cùng thờ phượng Chúa với chung với chúng tôi thôi. Nhưng mà những người nhận hội thánh là nhà thì chúng ta cùng với nhau thực tập kính sợ Chúa. Tôi nghĩ chúng ta cũng nên nói được điều đó để các bạn chúng ta đến thì không có ngại. Nhưng mà là người nhà của nhau thì chúng ta phải nói rõ, là tại vì Nếu chúng ta không có cố tình dâng hiến cho Chúa, mong mình sẽ dâng được ít nhất 1/10, thì chúng ta sẽ nói có nhiều việc rất là rỗng. Và chúng ta đức tin cái hôm nào thấm vào trong đời sống chúng ta, chúng ta sẽ không trưởng thành. Và chúng ta sẽ hoàn trở thành người ích kỷ, trở thành người ích kỷ. Và như vậy con cháu của chúng ta lớn lên đức tin của nó như thế nào, khi nó quan sát và nó biết là cha mẹ sống như thế nào đối với đức tin và đối với tiền bạc của mình. Hội Thánh làm gì với tiền phần 10 của quý vị? Thì chúng ta biết rằng đây là điều Hội Thánh rất là trân trọng, là tại vì tuy các mục sư và các trưởng nhiệm hướng dẫn hướng đi của Hội Thánh, thì ban chấp hành là có nhiệm vụ phải cân đối phần tài chánh đó. Và chúng ta rất là cảm ơn Chúa vì có nhiều người bước trong ban chấp hành đã hết lòng trong chuyện đó để quản lý số tiền của nhà Chúa một cách trân trọng. Quý vị có muốn những người bước vào trong ban chấp hành quản lý tiền của Thánh mà không cần dâng 1/10 không? Chúng ta đâu muốn như vậy, phải không? Chúng ta muốn những người thật sự kính sợ Chúa. Chúa nói rằng vì các ngươi ta sẽ ngăn cấm côn trùng, không cho chúng cắn phá hoa màu trong ruộng rẫy các ngươi, không để cho nho ngoài đồng các ngươi phải rụng khi trái còn non. Chúa của các đạo quân phán, bây giờ mọi nước sẽ khen các ngươi là có phước, đất nước các ngươi sẽ là đất nước đẹp tươi. Chúa của các đạo quân phán. Kinh Thánh nói rằng your land will be the land of delight. Chúa muốn dân của Chúa sống như thế nào mà người khác bước vào thì có thấy một cái niềm vui thiêng liêng từ nơi đó. Chúng ta xin Chúa cho Hội Thánh có thể sống chung với nhau, thờ phượng Chúa như thế nào mà người ta bước vào nơi đây, trong sự thông công này, người ta sẽ không thấy có những cái sự tranh chiến, mà người ta thấy có một sự biết ơn rời rộng, và sẽ có một cái niềm vui, có một sự phấn khởi, có một sự khích lệ để người ta có thể xây dựng lại cuộc đời của mình. Chúng ta sẽ tránh được những hậu quả rất là đáng buồn đang xảy ra xung quanh cho chúng ta. Tuy nhiên không phải Kinh Thánh chỉ nói đến những người mà ăn trộm của Chúa. Kinh Thánh nói đến những người kính sợ Chúa. Chúa nói rằng khi họ nói chuyện với nhau thì Chúa nghe và nghe rất rõ. Những gì thuộc về người kính sợ Chúa và tôn kính danh Ngài đều được ghi xuống trong một cuộn sách trước mặt Ngài để được nhớ mãi. Những người kính sợ Chúa, tôn kính Chúa, dâng hiến cho Chúa, sách của Chúa sẽ ghi mãi mãi. Chúa của các đạo quân phán, chúng sẽ thuộc về ta, trong ngày ta ra tay hành động, chúng sẽ là những bửu vật của ta. Chúa nói rằng ta hãnh diện về những người yêu mến ta, tôn kính ta, và ta kể họ là bửu vật của ta. Quý vị nói là tôi nghèo quá làm sao mà có thể dâng hiến cho Chúa rời rộng. Quý vị biết rằng Chúa Giê-xu nhìn người đàn bà quá mà dâng 2 xu không? Chúa nói rằng người đó dâng cho Chúa nhiều nhất. Chúa thấy tấm lòng của chúng ta và Chúa muốn tấm lòng của chúng ta. Thưa quý vị, tuần tới tôi xin Hội Thánh, tôi đi Oregon để dự đám tang của một tôi tớ Chúa mà người đó cảm động lòng tôi sâu xa. Khi tôi quyết định đi rồi thì tôi mới thấy có nhiều người cũng đi. Mục sư Sơn đi với cô Lệ, mà tôi biết cô Lệ rất là sợ máy bay, mà cô Lệ đi. Rồi nhiều người khác đi, như nhiều mục sư trẻ hơn tôi đi, là tôi mới khám phá rằng cuộc đời của mục sư Lê Tự Cam đã chạm đến rất nhiều người. Mục sư Nguyễn Xuân Đức nói với tôi rằng mục sư Lê Tự Cam trải qua hoàn cảnh khó khăn sau năm 75, cho nên khi ông qua Mỹ đó ông dành rất là nhiều điều mà Chúa cho ông để gửi về cho những tôi tớ Chúa gặp khó khăn. Không ai biết, những người gần mới biết. Mục sư Đức nói với tôi rằng có những lúc thời gian dài, mục sư Lê Thị Cam dân 70% chứ không phải 10%. Cho nên tôi thấy lục đục ở Việt Nam có người họ mua vé máy bay họ đi. Và tôi thấy rằng điều này là điều sáng danh Chúa. Thật ra chức vụ tôi được giờ này là cũng đến từ tấm lòng của những người dân hiến yêu mến Chúa. Hội thánh được như ngày hôm nay là có những người âm thầm kính yêu Chúa bằng tiền bạc của mình. Cho nên tôi xin Chúa cho chúng ta thấy được điều này và tâm niệm rằng dầu gia đình của mình đang gặp khó khăn bất cứ từ phương diện nào, một trong những điều mà chúng ta có thể trở lại với Chúa để hồi phục với Chúa là chính bằng sự dâng hiến của chúng ta. Quý vị ơi, nếu mà quý vị không tin điều này thì sao quý vị có thể tốt hơn, nhà quý vị có thể rộng hơn chút và tiền trong băng nó có thể nhiều hơn chút. Tiền trong stock có thể nhiều hơn chút mà đến mất cũng mất nhiều hơn chút. Nhưng mà cuộc đời chúng ta sẽ sống trong một cái tù ngục giả hình và chúng ta sẽ đánh mất thế hệ theo sau là con cái chúng ta. Chúng ta sẽ đánh mất những cơ hội để có thể làm chứng về ơn Chúa cho biết bao nhiêu người. Nguyện Chúa dùng điều này để cho chúng ta thử Chúa và biết được ơn của Ngài. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa, Ngài là đấng thấy tấm lòng của chúng con và Ngài thấy rằng Ngài có thể đang dần đánh mất nhiều tấm lòng của chúng con là những người đứng tại đây. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa tha thứ cho chúng con và cho chúng con nhận biết được sự xa cách của mình đối với Chúa. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì những lần chúng con đã ăn trộm của Chúa, đã ăn trộm của tương lai thế hệ trẻ, đã ăn trộm lấy cơ hội bày tỏ phúc âm Chúa cho những người chung quanh. Xin Chúa cho chúng con trở lại với Ngài. Xin Chúa cho chúng con có thể tránh khỏi những lời nguyền của một cuộc đời không tôn kính Chúa mà chạy theo các thần tượng khác. Và Chúa ơi, khi chúng con trở lại với Chúa thì xin Chúa cũng ban ơn cho chúng con biết cách trở lại với nhau. Chúng con sống ở giữa một thời đại mà người ta rất dễ sống hai mặt. Một mặt đối với bên ngoài với Facebook và một mặt là con người thật. Thì xin Chúa cứu chúng con thoát khỏi cuộc sống hai mặt. Bắt đầu với sự tái lập, sự dâng hiến cho chính Ngài. Chúng con rất là cảm ơn Chúa về tấm lòng của những người đã làm gương cho chúng con, đã cảm động chúng con. Mà Chúa ơi, chúng con biết rằng thế giới này không cảm động khi thấy chúng con biết nhiều, nói giỏi. Nhưng thế giới này cảm động khi thấy chúng con thật sự yêu thương. Xin dạy chúng con trở thành những người kính Chúa và yêu thương những người chung quanh với tiền bạc của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Nguyện xin ban ngôi Đức Chúa Trời, ban tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân sủng của Đức Chúa Con Sự cảm thông của Chúa Thánh Linh ở với hết thảy chúng con từ nay cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm. Amen.